Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Mai Vân, Tú Anh, Minh Anh Vũ và Thu Hoàng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2017. Hoa Kỳ đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách quốc gia yểm trợ khủng bố. Mỹ đổi chiến lược tại Afghanistan, tấn công vào các phòng bào chế ma túy để triệt nguồn thu của Taliban. Tổng thống Putin bất ngờ tiếp Tổng thống Assad trước thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ về khủng hoảng Syria. Paris và Amsterdam được nhận hai cơ quan then chốt của Liên hiệp châu Âu hậu Brexit. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ-Nhật-Hàn gây sức ép tối đa với Bắc Triều Tiên. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ một lần nữa ghi tên Bắc Triều Tiên vào danh sách đen nhà nước bảo trợ khủng bố cùng với Syria và Iran. Biện pháp mang tính biểu tượng này nhằm mục đích ngăn chặn tham vọng hạt nhân của chế độ Bình Nhưỡng bằng gọng kềm trừng phạt. Tú Anh giải thích.
Như đã cam kết trong chuyến công du châu Á vừa qua, ngày hôm qua Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo quyết định đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách những quốc gia ủng hộ khủng bố. Mục tiêu của chủ nhân Nhà Trắng là siết chặt vòng vây làm kiệt quệ kinh tế chế độ Kim Jong-un. Một loạt biện pháp trừng phạt mới sẽ được Bộ Tài chính công bố hôm nay. Theo AFP, Tổng thống Mỹ đưa ra hai luận điểm. Ngoài đe dọa hủy diệt thế giới bằng vũ khí hạt nhân, Bắc Triều Tiên còn liên tục hậu thuẫn các hành vi khủng bố khắp thế giới, kể cả ám sát trên lãnh thổ nước ngoài. Hai trường hợp gần đây nhất, theo Tổng thống Donald Trump, là vụ ám sát Kim Jong-nam, anh cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Kim Jong-un ở Kuala Lumpur hồi tháng 4, và vụ Otto Wampier, một sinh viên Mỹ, từ trần hồi tháng 6 sau khi được thả trong trạng thái hôn mê từ nhà tù của Bình Nhưỡng. Bắc Triều Tiên từ nay đứng chung danh sách đen với hai chế độ thù địch của Mỹ là Iran và Syria. Trong 20 năm từ 1988 đến 2008, Bình Nhưỡng từng đã bị xem là nhà nước bảo trợ khủng bố sau vụ đặt bom trên một chiếc phi cơ dân dụng của Hàn Quốc. Còn theo đài Russia Today của Nga, dựa theo tài liệu của Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington sẽ chi ra 12 triệu đô la để thực hiện 24 dự án cản trở chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Theo tin giờ chót của Reuters, ba nước châu Á-Thái Bình Dương là Nhật, Hàn và Úc ủng hộ quyết định của Tổng thống Mỹ. Thủ tướng Úc gọi Kim Jong-un là thủ lĩnh một tổ chức tội ác. Trong khi đó, Bắc Kinh, qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Hãng, kêu gọi các bên đối thoại thay vì làm tình hình phức tạp thêm.
Về thời sự nội bộ Bắc Triều Tiên, phải chăng Kim Jong-un loại bỏ hai nhân vật trong quân đội? Nhân một cuộc điều trần tại Quốc hội Hàn Quốc vào hôm qua, cơ quan tình báo nước này đã báo cáo về khả năng một chiến dịch thanh trừng nội bộ mới đang diễn ra tại Bắc Triều Tiên, với việc hai viên tướng hàng đầu trong quân đội vừa bị kỷ luật. Mai Vân cho biết thêm.
Theo hãng tin Mỹ AP, một nhân biểu Hàn Quốc đã dự cuộc điều trần cho biết là cả hai nhân vật đứng đầu Tổng cục Chính trị Quân đội Bắc Triều Tiên đều bị kỷ luật. Đó là chủ nhiệm tổng cục Hwang Pyong-so và phó chủ nhiệm Kim Won-hong. Tổng cục Chính trị Quân đội là cơ quan giám sát sự trung thành của các sĩ quan quân đội, và chủ nhiệm tổng cục Hwang Pyong-so được coi là nhân vật quyền lực số 2 ở Bắc Triều Tiên, chỉ đứng sau lãnh đạo Kim Jong-un. Theo dân biểu nói trên, thì việc Tổng cục Chính trị Quân đội bị thanh tra là điều chưa từng xảy ra trong vòng 20 năm nay. Và nguyên do dẫn đến cuộc thanh tra là thái độ không trong sạch của cơ quan này. Theo AP, thì hiện chưa rõ là ông Hwang Pyong-so bị khiển trách, cách chức hay bị đày về vùng nông thôn. Chỉ biết, theo báo chí Hàn Quốc, thì nhân vật này đã không xuất hiện trước công chúng từ ngày 13 tháng 10 vừa qua. Giới phân tích Hàn Quốc cho rằng, do vị trí quan trọng của ông trong cuộc máy lãnh đạo Bắc Triều Tiên, nếu quả thực là ông Hwang Pyong-so bị thanh trừng, điều đó có thể dẫn đến một sự thay đổi lớn lao trong hệ thống quyền lực ở Bắc Triều Tiên.
Còn tại Trung Quốc, luật sư bảo vệ nhân quyền Giang Thiên Dũng đã bị một tòa án ở Trường Sa kết án 2 năm tù vào hôm nay vì tội kích động lật đổ nhà nước. AFP nhắc lại, luật sư Giang Thiên Dũng, 46 tuổi, từng xử lý nhiều hồ sơ nhạy cảm như liên quan đến các học viên của Pháp Luân Quân, một số nhà đấu tranh Tây Tạng hoặc nạn nhân của vụ tai tiếng sữa nhiễm độc. Ông bị rút giấy phép hành nghề vào năm 2009, rồi bỗng nhiên mất tích vào cuối năm 2016 và bị đưa ra xét xử vào tháng 8 năm nay. Theo ân xá quốc tế, bản án 2 năm tù đối với luật sư Giang Thiên Dũng là minh chứng rõ ràng về tình trạng truy hại có hệ thống các nhà đấu tranh nhân quyền và là minh họa mới nhất về chính sách siết chặt xã hội dân sự kể từ khi ông Tập Cận Bình giữ chức Chủ tịch Trung Quốc. Trong lĩnh vực đối ngoại, Trung Quốc đã lại lên tiếng cực lực phản đối việc Tổng thống Ấn Độ đi thăm một vùng lãnh thổ đang có tranh chấp.
Trong cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảm đã nhắc lại quan điểm của Bắc Kinh là không công nhận chủ quyền của New Delhi trên vùng lãnh thổ mà Ấn Độ gọi là Arunachal Pradesh. Bắc Kinh kêu gọi phía Ấn ngừng những hành động gây khó khăn thêm cho vấn đề biên giới và cùng với Trung Quốc nỗ lực tạo điều kiện cho đối thoại, trong bối cảnh hai bên đang cố giải quyết tranh chấp biên giới và quan hệ Ấn-Trung đang trong giai đoạn phát triển quan trọng. Đối với Trung Quốc, thì vùng Arunachal Pradesh bao trùm ba khu vực Tây Tạng mà Ấn Độ chiếm đóng một cách bất hợp pháp. Hai bên đã tổ chức 19 vòng đàm phán để giải quyết tranh chấp này, vòng mới nhất là vào tháng 4 năm 2016.
Về thời sự Đông Nam Á, lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi ngày hôm nay cho biết bà hy vọng các cuộc đàm phán với Bangladesh trong tuần này sẽ thành công và đi đến việc ký kết một bản ghi nhớ hồi hương an toàn và tự nguyện người Rohingya đang tị nạn tại Bangladesh từ 3 tháng nay. Bà Aung San Suu Kyi đã phát biểu như trên với báo giới bên lề cuộc họp Á-Âu gọi tắt là ASEM đang diễn ra tại thủ đô Naypyidaw. Theo hãng tin Reuters, hai ngoại trưởng Miến Điện và Bangladesh sẽ đàm phán trong hai ngày 22 và 23 tới đây. Trước đó vào tháng 10, nhiều quan chức của hai nước cũng đã thảo luận về quá trình xử lý các yêu cầu hồi hương của người Rohingya. Về những cáo buộc vi phạm nhân quyền, bà Aung San Suu Kyi phát biểu, chúng tôi không thể nói là điều đó đã xảy ra hay không, nhưng chúng tôi cam kết rằng việc đó sẽ không xảy ra nữa. Nhân sự kiện ASEM, tổ chức Amnesty International tố cáo Miến Điện thanh lọc chủng tộc trong bản báo cáo công bố ngày hôm nay. Trước đó tại Geneva vào tối hôm qua, Amnesty International cùng với 34 tổ chức phi chính phủ khác đã yêu cầu Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc họp khẩn về cuộc khủng hoảng người Rohingya Miến Điện. Lời yêu cầu được gửi đến 47 nước thành viên Hội đồng Nhân quyền.
Cũng bên lề hội nghị Á-Âu ASEM tại Miến Điện, Trung Quốc lên tiếng ủng hộ chính quyền Hun Sen giải thể đảng đối lập Campuchia. Theo Reuters, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với đồng sự Campuchia Prak Sokhon là Bắc Kinh ủng hộ mọi động thái của chính phủ Campuchia để gọi là bảo vệ ổn định chính trị và tiến hành bầu cử năm 2018. Trái lại, Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đe dọa sẽ trừng phạt Phnom Penh sau khi tòa án tối cao tuần qua, theo yêu cầu của Thủ tướng Hun Sen tuyên bố giải thể đảng đối lập cứu nguy dân tộc. Theo giới phân tích, đảng đối lập Campuchia liên tục lên điểm trong hai cuộc bầu cử quốc hội và địa phương trong những năm qua, đe dọa đảng cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen.
Một chiến lược mới chống mạng lưới buôn bán ma túy đã được áp dụng tại Afghanistan để tận diệt nguồn thu của quân Taliban. Thông tin được tướng John Nicholson, chỉ huy NATO tại Afghanistan đưa ra trong buổi họp báo ngày hôm qua, sau khi lần đầu tiên Hoa Kỳ không kích các khu sản xuất ma túy của Taliban. Từ Kabul, thông tin viên RFI Sonia Ghezali tường trình.
Des images aériennes prises en noir et blanc défilent sur un.
Nhiều hình ảnh đen trắng quay từ trên không được chiếu trên một màn hình cho thấy mái của hai ngôi nhà xuất hiện rồi biến mất dưới làn khói dày đặc. Đây là đoạn video thứ ba được chiếu trong cuộc họp báo của tướng Mỹ John Nicholson. Ông nói, đó là một cuộc tấn công khác do anh tặc cơ B-52 thực hiện nhắm vào các xưởng bào chế chất gây nghiện của Taliban với hơn 50 thùng ma túy đã được sản xuất. Chỉ huy lực lượng Mỹ tại Afghanistan cho biết, cuộc tấn công trên được tiến hành vào hôm qua. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ nhắm vào các khu bào chế. Tổng cộng có 8 phòng chế biến thuốc phiện thành ma túy bị phá hủy tại tỉnh Helmand, nằm ở phía nam Afghanistan, nơi cung cấp đến một nửa lượng hoa anh túc của nước này. Ông John Nicholson khẳng định Hoa Kỳ sẽ không dừng ở đó. Nhiều cuộc không kích kiểu này sẽ còn tiếp diễn. Ma túy là nguồn thu chính của Taliban. Các trận đánh của lực lượng này cũng nhằm mục đích bảo vệ các khu vực sản xuất, các cánh đồng anh túc và ép nông dân trồng cây thuốc phiện. Tướng Nicholson nhiều lần nhắc lại rằng những nông dân này là nạn nhân, đồng thời cam đoan là họ sẽ không phải là đối tượng của các trận oanh kích của Mỹ. Chiến lược mới của Mỹ cho phép tấn công vào các nguồn thuốc phiện của Taliban tại Afghanistan.
Sonia Ghezali, Kabul, RFI.
Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đồng nhiệm Syria Bashar al-Assad vào tối hôm qua tại Sochi, bên bờ biển Đen, trước thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, dự kiến diễn ra vào ngày mai, nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Hãng tin AFP cho biết cuộc gặp bất ngờ giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra vào tối hôm qua và kéo dài 4 tiếng, nhưng chỉ được phát ngôn viên Điện Kremlin công bố vào sáng nay khi trả lời hãng tin RIA Novosti. Theo các hình ảnh được chiếu trên truyền hình, thì chủ nhân Điện Kremlin đã hoan nghênh Tổng thống Syria vì những kết quả đã đạt được trong cuộc chiến chống khủng bố, đang gần kề với thất bại, hoàn toàn và không thể tránh được từ ngữ trong nhân văn. Vì vậy, ông Putin cho rằng đã đến lúc chuyển sang tiến trình chính trị, còn Tổng thống Syria đã cảm ơn sự giúp đỡ của Nga trong quá trình bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và độc lập của Syria. Ngoài ra, Tổng thống Nga cũng nhấn mạnh là có ý định điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày hôm nay, cũng như với một số lãnh đạo các nước Ả Rập, trong đó có quốc vương Qatar, để tham khảo ý kiến về tình hình tại Syria. Thượng đỉnh ba bên Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran sẽ diễn ra vào ngày mai tại Sochi nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình tại Syria. Theo nhận định của chuyên gia Nga, thì ba nước có những lợi ích riêng tại Syria, dĩ nhiên sẽ có những điểm bất đồng và họ gặp nhau trước để cố giảm bớt những khác biệt này. Ngày hôm nay, Tổng thống Iran tuyên cáo ngày tàn của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Tuyên cáo về ngày tàn của Daesh đã được đưa ra sau khi vùng lãnh thổ quan trọng cuối cùng mà quân thánh chiến còn kiểm soát là Al-Bukamal ở miền Tây Syria đã bị lực lượng Hezbollah Liban, đồng minh của Iran và chính quyền Assad, chiếm lại hôm 19 tháng 11 vừa qua, một chiến thắng được tướng Soleimani xác nhận vào hôm nay. Tướng Soleimani là tư lệnh lực lượng Al-Quds, hiện đang hỗ trợ quân đội chính phủ Syria chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo và cũng tham chiến ở Iraq. Theo hãng tin An Reuters, thì tính đến nay đã có khoảng 1.000 người thuộc lực lượng Iran bị thiệt mạng tại Syria và Iraq, trong đó có các sĩ quan cao cấp. Hiện nay, thì sau khi mất đi Al-Bukamal, quân thánh chiến chỉ còn kiểm soát được vài ngôi làng dọc sông Euphrates và một vài điểm rải rác ở nơi khác trên đất Syria.
Về cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức, Tổng thống Steinmeier không muốn dùng giải pháp bầu lại quốc hội. Trước đó, khi gặp Tổng thống Đức để tìm ra một giải pháp, Thủ tướng Angela Merkel khẳng định sẽ ra ứng cử và không sợ bầu cử lại nếu phải bầu lại quốc hội. Tình hình nghiêm trọng mà nước Đức đang phải trải qua được Tổng thống Frank-Walter Steinmeier tóm tắt trong bài diễn văn đọc trên truyền hình vào tối hôm qua.
Chúng ta đang phải đối mặt với một tình thế chưa từng có trong lịch sử nước Đức sau Thế chiến thứ hai. Các đảng tham gia cuộc bầu cử ngày 24 tháng 9 vừa qua chính là nhằm đảm nhận trách nhiệm của mình đối với đất nước. Trách nhiệm này không thể bị từ bỏ bằng việc cử tri đi bỏ phiếu lại. Tôi kỳ vọng vào thiện chí đối thoại của các đảng để có thể thành lập một chính phủ trong thời hạn hợp lý. Nếu các nhà lãnh đạo của quốc gia lớn nhất châu Âu mà không đảm nhận được trách nhiệm của mình, thì dư luận trong nước Đức cũng như ở nước ngoài, và đặc biệt là ở các nước láng giềng, sẽ càng khó hiểu và lo lắng hơn.
Vẫn tại châu Âu, do việc Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp châu Âu, hai cơ quan then chốt của Liên hiệp có trụ sở tại London sẽ phải rời đi. Một cuộc bỏ phiếu kín đã diễn ra vào hôm qua tại Brussels và kết quả là Amsterdam, Hà Lan sẽ được đón cơ quan dược phẩm châu Âu, trong lúc Paris của Pháp được tiếp nhận cơ quan ngân hàng châu Âu. Thông tín viên Lexi Lota từ Brussels tường trình.
Les scores étaient si proches qu'il a fallu procéder à un tirage au sort dans les deux cas.
Kết quả bỏ phiếu sát nút đến mức mà trong cả hai trường hợp đều phải tiến hành rút thăm sau đó để phân định được thua. Sau vòng bỏ phiếu thứ ba, Paris đã giành được cùng số điểm với Dublin, trong lúc Amsterdam ngang bằng với Milano. Trước đó, rất nhiều thành phố tranh nhau đón nhận trụ sở hai cơ quan này, tức là đón nhân viên và gia đình của họ, với những lợi quả rõ rệt về kinh tế. Cơ quan dược phẩm châu Âu có 900 nhân viên, còn cơ quan ngân hàng ABE thì ít hơn, chỉ có 200. Liên hiệp châu Âu không muốn tỏ ra bị chia rẽ do vấn đề Brexit, nên đã chọn phương thức bỏ phiếu kín nhiều vòng và cho điểm khá phức tạp. Các nhà ngoại giao đã nói đùa là không khác gì cuộc bình chọn cho giải ca nhạc châu Âu Eurovision. Ở hậu trường, dĩ nhiên là đã có nhiều cuộc mặc cả, theo một nguồn thạo tin, nhưng không cho biết chi tiết. Nhưng dẫu sao thì Pháp cũng đã làm tốt hơn là ở Eurovision, vốn chỉ thua từ nhiều năm qua. Tổng thống Pháp đã nhận xét hài lòng. Đó là sự công nhận quyết tâm dấn thân của Pháp đối với châu Âu.
Lex Milota, Bruxelles, RFI.
Nga chịu trách nhiệm về nguồn phóng xạ bí ẩn ở châu Âu. Hôm qua, cơ quan khí tượng Nga đã thừa nhận mức tập trung rất cao chất phóng xạ Ruthenium-106 được phát hiện tại nhiều vùng của Nga từ ngày 25 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10. Chất phóng xạ này đã lan đến tất cả các nước châu Âu và được nhiều cơ quan theo dõi phóng xạ châu Âu phát hiện. Tuy nhiên, theo điều tra của Viện Bảo vệ Phóng xạ và An toàn Nguyên tử của Pháp, thì mức độ tập trung chất phóng xạ ruthenium 106 tại châu Âu cũng như ở Pháp không gây hậu quả đối với sức khỏe của con người và môi trường. Sau đây là phần tin ngắn.
Nền dân chủ Philippines bị đe dọa. Trên đây là tuyên bố của Chủ tịch Tòa án tối cao Philippines Maria Lourdes Sereno vào lúc phe Tổng thống Duterte chuẩn bị thủ tục trục trước phế bà. Chủ tịch tối cao Pháp viện Philippines là khắc tinh của Tổng thống Duterte.
Tại Thái Lan ngày hôm qua, 25 người Duy Ngô Nhĩ Trung Quốc khuất tường vượt ngục để đào trốn khỏi trại giam những di dân bất hợp pháp ở Thái Lan. Trại giam Songkhla nằm ở miền nam Thái Lan. Phát ngôn viên cơ quan nhập cư nước này cho biết nhóm người trên đã dùng các vật dụng để khoét lỗ trên tường và dùng chăn mền để trượt ra ngoài khi trời mưa to. 5 tù nhân đã bị bắt lại, 20 người khác hiện vẫn đang lẩn trốn.
Takahiro Shirashi, một thanh niên Nhật Bản 27 tuổi, đã bị tòa án Tokyo truy tố về tội giết người hàng loạt. Tổng cộng 9 nạn nhân, hầu hết là phụ nữ trẻ từ 15 đến 26 tuổi, bị hung thủ mời về nhà ở ngoại ô Tokyo và phân thây. Ngày hôm nay, cảnh sát Nhật cũng bắt một phụ nữ khoảng 40 tuổi can tội giết con và thủ tiêu 4 đứa nhỏ trong bê tông vào thập niên 1990. Theo báo Asahi, theo lời khai của đương sự, cảnh sát tìm thấy 4 thùng bê tông và qua khảo sát quang tuyến, thấy có xương bé sơ sinh ở bên trong.
Tại Úc, 1/3 sinh viên và lao động nước ngoài bị bóc lột. Theo một nghiên cứu công bố ngày hôm nay, 30% sinh viên và du khách ba lô làm việc tại Úc chỉ được trả có một nửa lương tối thiểu mà thôi. Đây là kết quả nghiên cứu của Đại học New South Wales về hiện tượng được gọi là đánh cắp đồng lương.
Một phụ nữ được bầu làm thị trưởng New Orleans, Hoa Kỳ. Lần đầu tiên kể từ 300 năm qua, thành phố lịch sử bang Louisiana, một phụ nữ được bầu làm thị trưởng, đó là bà Latoya Cantrell, 45 tuổi.
Hezbollah phủ nhận chuyển vũ khí cho các nước Ả Rập. Lãnh đạo Hezbollah theo hệ phái Shia và thân Tehran hôm qua phủ nhận phong trào này đã chuyển vũ khí sang các nước Ả Rập, nhất là Yemen.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ, Nhật, Hàn gây sức ép tối đa với Bắc Triều Tiên.
Vì sao Tổng thống Donald Trump đưa Bình Nhưỡng trở lại sổ bìa đen những nhà nước bảo trợ khủng bố? Sau 2 nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong mùa hè vừa qua, các biện pháp đa phương trừng phạt Bắc Triều Tiên đã được tăng cường. Thế nhưng, Hoa Kỳ tiếp tục khuyến khích phần còn lại của cộng đồng quốc tế, cụ thể là Trung Quốc, cũng phải đơn phương cấm vận Bình Nhưỡng. Trong chuyến công du Trung Quốc vừa qua, Tổng thống Mỹ kêu gọi Bắc Kinh hãy dứt khoát bỏ rơi Bình Nhưỡng. Ngày 20 tháng 11, một tuần sau chuyến Á Du, Tổng thống Donald Trump thông báo đưa Bắc Triều Tiên trở lại danh sách các nước hậu thuẫn khủng bố, bên cạnh Iran, Syria và Sudan, một thông báo biểu tượng theo giải thích của Ngoại trưởng Mỹ. Theo Ngoại trưởng Rex Tillerson, khi gọi đích danh Bắc Triều Tiên là nhà nước khủng bố, Hoa Kỳ nhắm vào 2 mục tiêu tương tác. Thứ nhất là những nước nào hay cá nhân còn tiếp tục duy trì quan hệ thương mại với Bình Nhưỡng sẽ bị một loạt biện pháp trừng phạt mới mà Bộ Tài chính loan báo trong ngày hôm nay 21 tháng 11. Mục tiêu thứ hai là giúp cho Kim Jong-un hiểu ra rằng nếu từ chối đàm phán thì Bắc Triều Tiên sẽ lâm vào tình thế càng lúc càng tồi tệ hơn. Tại Hoa Kỳ, quyết định này đi đúng theo chiều hướng của Viện Bảo vệ Dân chủ, nhóm áp lực hành lang ở lưỡng viện Quốc hội Mỹ cũng như nhiều nghị sĩ Mỹ. Theo chuyên gia Anthony Ruggiero, hành vi sử dụng hóa chất làm tê liệt thần kinh giết Kim Jong Nam ở Malaysia là một trường hợp bị bắt quả tang giết người ly khai. Một số hành động khác cũng bị xem mang tính chất khủng bố là xuất khẩu vũ khí, cũng như dùng tin tặc tấn công các công ty như Sony hay một số ngân hàng quốc tế, đặc biệt là Ngân hàng Quốc gia Bangladesh. Tại châu Á, quyết định siết gọng kềm của Tổng thống Donald Trump được chính phủ Nhật Bản và Hàn Quốc ủng hộ. Theo Jan Husso, thông tín viên của Nhật báo kinh tế Pháp Liseko tại Tokyo, hai nước châu Á này nghĩ rằng những biện pháp cấm vận kinh tế, mỗi ngày mỗi cứng cỏi như chặn đường nhập khẩu xăng dầu, cô lập ngoại giao toàn diện, từ từ sẽ làm chế độ khép kín Bắc Triều Tiên nhượng bộ yêu sách quốc tế, hầu tránh bị sụp đổ. Donald Trump cho rằng lẽ ra phải đưa Bình Nhưỡng vào danh sách đen từ lâu, không phải chờ đến bây giờ mới thấy chiến lược kiên nhẫn kéo dài suốt nhiều đời Tổng thống Mỹ không hiệu quả. Tuy nhiên, chiến lược của Donald Trump không được giới chuyên gia chia sẻ 100%. Họ nhắc lại là năm 1988, Bắc Triều Tiên từng bị đưa vào danh sách nhà nước khủng bố sau vụ chuyến bay 858 của hãng hàng không Korean Air từ Baghdad bay sang Jimbo bị nổ trên không khi bay ngang biển Andaman, Ấn Độ Dương vào ngày 29 tháng 11, 1987. Một nữ điệp viên của Bình Nhưỡng khai nhận lệnh của Kim Jong-un đặt chất nổ và lợi dụng quá cảnh ở Abu Dhabi để thoát thân. Thế rồi, đến năm 2008, để tạo điều kiện mở lại đàm phán đa phương về hạt nhân Bắc Triều Tiên, chính Tổng thống George Bush lúc bấy giờ đã xóa tên Bình Nhưỡng trong danh sách khủng bố, với lý do Bắc Triều Tiên không nhúng tay vào bất cứ một vụ khủng bố quốc tế nào từ năm 1988. Trong chiều hướng này sẽ không là điều ngạc nhiên nếu Bình Nhưỡng tuyên bố xem thường áp lực quốc tế và sẽ phóng thêm vài tên lửa hay thử hạt nhân để thách thức, bởi vì giải pháp duy nhất để chế độ Bình Nhưỡng tồn tại là vũ khí chiến lược.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo là tạp chí kinh tế với chủ đề Công nghiệp xe hơi, thời kỳ xe sử dụng động cơ dầu diesel đã đi qua, tạp chí do Thanh Hà biên soạn. Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương. Nhưng ngay sau đây, mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo của bản tin, Minh Anh trình bày về sau khi Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia bị giải thể, Campuchia rồi sẽ ra sao?
Thứ Năm 16 tháng 11 vừa qua, Tòa án tối cao Campuchia tuyên bố giải thể đảng đối lập chính. Đối với tờ báo mạng Le Jour du Monde, tạm gọi là Nhãn Quan Thế Giới, đây là một vố đau cho nền dân chủ mong manh của Campuchia. Còn tờ Asia Correspondent thì tỏ ra quan ngại cho tương lai nền dân chủ Campuchia khi hỏi rằng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Trước hết, tờ Le Jour du Monde nhắc lại, sau khi chế độ độc tài Khmer Đỏ chấm dứt, Đảng Nhân dân Campuchia CPP đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên chính trường Campuchia. Ông Hun Sen và CPP đã liên tục điều hành đất nước trong suốt 33 năm qua. Nếu như ông cố tìm cách kiểm soát cuộc bầu cử năm 2018, đó là vì đảng CCP đang nhìn thấy ảnh hưởng của mình đã lụi dần qua mỗi kỳ bầu cử.
Xu hướng này bắt đầu thể hiện rõ từ cuộc tổng tuyển cử năm 2013. Đảng CPP cầm quyền chỉ nhận được 48% số phiếu bầu, nhỉnh hơn đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia CNRP ra đời năm 2012 có 4 điểm. Mức tỷ lệ ủng hộ thấp nhất kể từ năm 1985, phe đối lập tố cáo có gian lận trong bầu cử, nhưng báo động thực sự đến từ các cuộc bầu cử địa phương hồi tháng 6 vừa qua, đảng cầm quyền đã mất 1/3 số xã mà đảng này kiểm soát. Viện Lý do An ninh Quốc gia, Tòa án tối cao thân cận với ông Hun Sen ra quyết định cấm 118 lãnh đạo đảng đối lập CNRP hoạt động chính trị trong vòng 5 năm. 55 nghị sĩ của đảng CNRP sắp tới sẽ bị mất ghế, 489 thị trưởng đã trúng cử hồi tháng 6 cũng sẽ bị cách chức. Nhiều người trong số họ đã chọn cách đi tị nạn, số khác cho biết bị đe dọa xuống địa ngục nếu không gia nhập hàng ngũ của CPP. Mọi sự bắt đầu từ năm 2015, Sam Rainsy, một nhà đối lập, đã bị gạt và đành phải chọn việc đi tị nạn lần thứ tư. Đến đầu tháng 9 năm nay, đến lượt ông Kem Sokha, một trong những gương mặt đối lập tiêu biểu, đã bị bắt giữ. Ông bị cáo buộc thông đồng với ngoại bang.
Trong bối cảnh này, tờ báo mạng Asia Correspondent đặt ra nhiều câu hỏi lo lắng cho tương lai nền dân chủ Campuchia. Thứ nhất, quốc hội Campuchia rồi sẽ ra sao?
Theo tờ báo, xét thuần túy thực tế thì việc giải thể đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia CNRP có nghĩa là 5 đảng khác sẽ chiếm các ghế của CNRP tại quốc hội. Trong quá khứ, ông Hun Sen đã từng áp dụng phương cách này để trấn an người dân rằng Campuchia sẽ không trở thành một quốc gia độc đảng như nhiều người lo sợ. Nhưng với bản chất chia rẽ và không được lòng dân của các phe phái đối lập còn lại, thì phán quyết hôm thứ Năm vừa qua về cơ bản sẽ tạo ra tình trạng này. Mặc dù Campuchia có hàng chục đảng phái chính trị, nhưng chỉ có 2 đảng đã thể hiện được khả năng huy động số lượng lớn cử tri, đó là Đảng Nhân dân Campuchia, CPP của ông Hun Sen và Đảng Cứu Nguy Dân Tộc CNRP. Họ cho rằng những đảng phái nhỏ đó sẽ không tạo ra được sự khác biệt, và nhất là các đảng này đang rất bận rộn chống lại nhau.
Thứ hai, số phận của đảng cứu nguy dân tộc Campuchia sẽ như thế nào?
Tuy đã dự tính đến khả năng tư pháp ra quyết định trên, nhưng phán quyết hôm thứ Năm vừa qua là một đòn nặng nề giáng vào CNRP. Đảng này gần như chắc chắn bị suy giảm, nhưng họ không hoàn toàn bị gạt ra bên lề. Cô Monovic Chiakem, phó giám đốc phụ trách quan hệ công chúng của CNRP và là con gái của nhà lãnh đạo phe đối lập bị bỏ tù Kem Sokha, vài giờ trước khi có phán quyết của tòa án cho biết, trong hai tháng qua, cô đã kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Theo cô, thời điểm này là quan trọng, cơ hội để kháng án vẫn còn nếu như cộng đồng quốc tế hành động một cách kịp thời, bởi vì cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2018, do vậy, mọi hành động kháng án phải được tiến hành trước cuối năm 2017. Thế nhưng tờ báo cho rằng, cho dù có sự can thiệp của các chính phủ phương Tây, tương lai của CNRP dường như không sáng sủa. Theo nhận định của nhà báo Sebastian Sonjo, tác giả cuốn Campuchia của Hun Sen, thì những động thái vừa qua cho thấy Thủ tướng Campuchia dường như muốn chấm dứt sự tồn tại của đảng CNRP, do đó khả năng cho phép CNRP phục hồi là ít và nếu có thì đảng này sẽ không thể thách thức dưới bất kỳ hình thức nào việc ông Hun Sen tiếp tục nắm giữ quyền lực. Do đó nhà báo Sonjo nhận định, xin trích, những hoạt động này làm cho người ta nghĩ rằng trò chơi đã kết thúc và ông Hun Sen không còn sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ cho một sự tồn tại một phe đối lập chính trị chính thức tại Campuchia.
Thứ ba, cộng đồng quốc tế có phản ứng như thế nào?
Những năm gần đây, Campuchia đã trở thành một trong những nền kinh tế năng động nhất của khu vực, có mức tăng trưởng ở khoảng 7%. Nhiều nghị sĩ đối lập kêu gọi cộng đồng quốc tế có những biện pháp trừng phạt thương mại hay tài chính nhắm vào chính quyền Hun Sen. Quả thật cho đến lúc này, vương quốc hưởng rất nhiều chương trình hỗ trợ phát triển nhằm thúc đẩy đất nước tiến bước đến nền kinh tế thị trường và dân chủ. Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu đã kêu gọi Campuchia xem xét lại quyết định cấm đảng đối lập chính khi chỉ còn vài tháng nữa là bước vào kỳ bầu cử quan trọng. Vương quốc Anh lấy làm tiếc là Campuchia trở thành một quốc gia độc đảng. Tuy nhiên, chế độ Hun Sen được Trung Quốc hậu thuẫn cho đến lúc này tỏ ra không mấy nao núng trước áp lực của các cường quốc phương Tây.
Cuối cùng, người dân Campuchia sắp tới sẽ ra sao?
Một nguồn kháng cự có ý nghĩa có thể là chính người dân Campuchia, như nhà báo Sonjo nêu ra, nếu không có phe đối lập chính thức, các nhà độc tài sẽ mất lòng tin của người dân và có nguy cơ xa rời người dân. Điều này có thể đang diễn ra tại Campuchia. Campuchia là một quốc gia thay đổi nhanh chóng, và làm thế nào Hun Sen có kế hoạch đáp ứng được nhu cầu về quản trị tốt hơn, tạo nhiều việc làm hơn và cơ hội tốt hơn cho người dân bình thường, mà không cần có phe đối lập mạnh mẽ. Ở một đất nước có các công đoàn lao động lớn mạnh, có thể người dân vùng lên phản đối như họ đã làm trong năm 2013. Mặc dù chúng ta dường như không thể nhìn thấy mọi người xuống đường vào bất cứ lúc nào, nhà báo Sonjo tin rằng đa số người Campuchia ủng hộ một cách thụ động một phong trào phản kháng. Một tỷ lệ lớn các cử tri đã bỏ phiếu cho CNRP giờ đây bị vỡ mộng bởi vì việc họ bỏ phiếu trong quá khứ đã không có ích gì và hiện không có một đảng nào đáng tin cậy trong cuộc bỏ phiếu năm 2018. Ông Hun Sen có thể nghĩ rằng ông đã gạt bỏ được bất kỳ thách thức nào đối với quyền lực của ông qua việc giải thể CNRP, nhưng giờ đây ông phải tìm cách làm hài lòng người dân hoặc tạo ra được một sự thay đổi chính trị bền vững từ dưới đi lên. Nhà báo Sonjo kết luận, bạn có thể giải thể một đảng đối lập, nhưng không thể giải thể được mong muốn thay đổi của người dân. Cách thức Hun Sen đáp ứng những mong muốn này là vấn đề chủ chốt đối với tương lai.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách quốc gia yểm trợ khủng bố. Mỹ đổi chiến lược tại Afghanistan, tấn công vào các phòng bào chế ma túy để triệt nguồn thu của Taliban. Tổng thống Putin bất ngờ tiếp Tổng thống Assad trước thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ về khủng hoảng Syria. Paris và Amsterdam được nhận hai cơ quan then chốt của Liên hiệp châu Âu hậu Brexit. Một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Nhật, Hàn gây sức ép tối đa với Bắc Triều Tiên. Trước khi bước sang tạp chí kinh tế và để mở đầu phần 2, xin mời quý thính giả theo dõi anh Vũ điểm báo.
Điểm báo.
Khủng hoảng chính trị lớn tại Đức là chủ đề được các báo Pháp nhất loạt chú ý ngày hôm nay. Độc giả Pháp có thể thấy trên khắp các trang báo hình ảnh của bà Angela Merkel trong tâm trạng mệt mỏi, ánh mắt nhìn xa xăm bất lực. Đó là chân dung của bà Thủ tướng Đức vừa thất bại trong cuộc thương lượng kéo dài để thành lập chính phủ liên minh sau cuộc bầu cử quốc hội hôm 24 tháng 9 vừa qua. Thất bại của bà Angela Merkel đang đẩy đất nước đầu tàu của Liên hiệp châu Âu vào một cuộc khủng hoảng chính trị chưa từng có. Le Monde tóm tắt bức tranh chính trị Đức như sau. Đảng Dân chủ Tự do FDP đêm Chủ nhật vừa rồi đã chấm dứt cuộc đàm phán từ hơn một tháng qua với Đảng Xanh và Đảng CDU-CSU của bà Merkel để thành lập một chính phủ liên minh. Bế tắc chính trị này đã dẫn tới khả năng phải tổ chức một cuộc bầu cử quốc hội mới mà hậu quả rất có thể bà Merkel phải rời bỏ quyền lực nắm giữ từ 12 năm qua. Trong trường hợp này, có thể nước Đức sẽ lại thấy đảng cực hữu AfD trỗi dậy mạnh hơn sau khi vừa lần đầu tiên có mặt tại quốc hội. Trong quá khứ, bà Merkel đã từng thở ra là người có tài thỏa hiệp, nhưng lần này bà đã thất bại không thể tập hợp được một chính phủ đa số sau khi đảng của bà thắng cử, Le Monde nhận định. Cụm từ lặp đi lặp lại nhiều nhất trong các báo Pháp ngày hôm nay đó là nước Đức giữa cơn bão chính trị. Đúng là một cơn bão chính trị có tác động mạnh đến cả châu Âu. Trong bài mang tiêu đề Châu Âu lo sợ khoảng trống quyền lực ở Berlin, Nhật báo Pháp khẳng định không có được chính phủ mới ở Đức sẽ làm chậm lại sự phục hồi kinh tế của cả Liên Âu. Với góc nhìn như vậy, xã luận Le Monde chạy tựa Đức một tin xấu cho châu Âu. Le Monde ghi nhận, nước Đức vừa chìm vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng và cả châu Âu sẽ bị đình đốn, dừng lại cuộc đàm phán thành lập chính phủ liên minh ở Berlin. Bà Angela Merkel bị mất ảnh hưởng và tình hình bất chắc đang vượt ra bên ngoài sông Rhine và sông Oder, đó là một tin rất xấu cho Liên hiệp châu Âu. Xã luận của Le Monde được viết tiếp, cuộc khủng hoảng này quả thực xảy ra vào lúc châu Âu đang lấy lại sắc màu, sau hơn 10 năm trời không ngừng phải lo giải quyết các cuộc khủng hoảng, từ khủng hoảng đồng euro và nợ công nối tiếp bằng cuộc khủng hoảng tị nạn, trong khi mà nhiều quốc gia thành viên phải đối mặt với các vụ khủng bố lặp đi lặp lại rồi đến Brexit. Đúng lúc châu Âu đang phục hồi thì cuộc khủng hoảng chính trị Đức hiện nay như một gáo nước lạnh đổ xuống Brussels. Đức không chỉ là nền kinh tế hàng đầu của EU, nước Đức còn là trọng tâm ổn định của Liên Hiệp và là đối tác chiến lược của Pháp trong tổng thể dự án châu Âu, Le Monde khẳng định.
Đồng thanh với Le Monde, Le Figaro nhận định trên trang nhất, trong trận cuồng phong, Merkel đánh cược cho sự sống còn chính trị. Xã luận của tờ báo đặt câu hỏi, buổi hoàng hôn của bà Thủ tướng chăng?
Le Figaro nhận định, từ 10 năm nay, người ta vẫn nhìn bà Merkel như là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới, và giờ đây bỗng nhiên bà trở thành người bất lực nhất trong số các lãnh đạo châu Âu. Nhưng điều đáng nói là việc bà Angela Merkel bất lực không thành lập được một liên minh trong chính phủ đang đẩy nước Đức vào một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng nhất từ nhiều thập kỷ qua. Le Figaro khẳng định vào thời điểm đang phải đàm phán về Brexit và lập lại nền móng cho Liên hiệp châu Âu, nước Đức có thể còn bị tê liệt kéo dài nhiều tháng, dự án lớn về châu Âu của Tổng thống Pháp Macron sẽ phải chờ. Với châu Âu, cuộc khủng hoảng ở Berlin là một tin tai hại. Những ngày tới, cả châu Âu sẽ phải lo lắng theo dõi cuộc chạy đua với thời gian của bà Angela Merkel để cứu vãn thất bại và duy trì quyền lực.
Vẫn là chủ đề liên quan đến Liên hiệp châu Âu, nhưng trong mối quan hệ với Nga, trang dư luận của Le Figaro có bài Sự phi lý của cuộc ly dị châu Âu-Nga.
Bài viết trở lại với sự kiện hôm 15 tháng 11, Hạ viện Nga Duma đã nhất trí hoàn toàn thông qua bộ luật cho phép xác định quản lý các cơ quan truyền thông quốc tế hiện diện trên lãnh thổ Nga như là những nhân tố nước ngoài. Như vậy, cơ quan truyền thông nước ngoài nằm trong diện điều chỉnh của luật trên sẽ bị kiểm soát chặt chẽ về hoạt động cũng như tài chính. Khái niệm nhân tố nước ngoài với nước Nga còn bao hàm nghĩa là nhân viên gián điệp cài cắm. Việc thông qua luật này là sự đáp trả của Kremlin đối với quyết định tương tự của chính quyền Mỹ nhằm vào kênh truyền hình vệ tinh RT, một cơ quan truyền thông nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền Putin. Tuy nhiên, luật mới tất nhiên cũng nhằm cả vào các hãng truyền thông châu Âu. tác giả bài viết điểm lại những đổ vỡ trong quan hệ giữa Nga và châu Âu và ghi nhận trong 9 năm đầu cầm quyền ở Nga, ông Putin đã thực thi chính sách bắt tay với phương Tây, đồng thời duy trì chiến lược quan hệ láng giềng tốt với Trung Quốc. Ông Putin đã từng tỏ cho thấy cần đến châu Âu và xích lại gần với Mỹ. Tuy nhiên, những biến động địa chính trị ở châu Âu cũng như cuộc cách mạng màu sắc ở một số nước Đông Âu, khủng hoảng Ukraine, rồi NATO mở rộng sang sát sườn Tây của Nga đã làm thay đổi mối quan hệ của Nga với phương Tây. Nước Nga rơi vào hội chứng hoang tưởng luôn cảm thấy bị phương Tây phong tỏa, chèn ép và khống chế, và thế là họ phải tìm cách đáp trả. Tác giả bài viết nhận thấy cuộc ly dị giữa Nga và châu Âu hiện nay là phi lý, vì Liên hiệp châu Âu vẫn cần đến Nga để chống chọi lại tốt hơn với chính sách bá quyền về thương mại của Trung Quốc, còn Nga thì cần đến châu Âu để xây dựng ở đất nước họ điều đang thiếu trầm trọng là một nhà nước pháp quyền.
Chuyển qua với La Croix, sự kiện chính của tờ báo Công giáo là châu Âu đối mặt với những người khổng lồ web, cụ thể là châu Âu đang tìm cách đối phó với những người khổng lồ Mỹ trong lĩnh vực mạng Internet.
La Croix nhận định trong một bài viết dài rằng quá lớn, quá mạnh, quá thiếu minh bạch, Google, Apple, Facebook và Amazon ngày càng gây thêm lo ngại, tới mức mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã phải ví các tập đoàn đó như những vị khách lậu của thế giới hiện đại. Châu Âu đã cam kết sẽ mạnh tay với các tập đoàn lớn của Mỹ về công nghệ số. Theo La Croix, những cái tên trên giờ được viết tắt bằng từ GAFA, được coi như là cơ quan đầu não lãnh đạo và thống trị toàn bộ thế giới mạng hiện nay. Trong vòng một thập kỷ, GAFA đã trở thành những người khổng lồ thế giới làm đảo lộn toàn bộ các lĩnh vực kinh tế, đồng thời họ còn viết lại những quy định cạnh tranh. Trở nên giàu có với tiền tỷ trong tay, các hãng này lao vào cuộc cạnh tranh khốc liệt đè bẹp những đối thủ làm ăn và cả các nhà nước. Châu Âu lâu nay vẫn không có phản ứng gì với đà bành trướng của các đại tập đoàn dịch vụ mạng của Mỹ, nhưng giờ đây dường như đã có biến chuyển. Ủy ban châu Âu đang cố gắng kiềm chế sức mạnh của các tập đoàn này, buộc họ phải tuân theo một số quy định trong các lĩnh vực như thuế khóa, chống độc quyền dữ liệu, v.v. Ủy ban châu Âu đã mở các cuộc thảo luận để có thể trong năm 2018 đưa ra những quy định mới đối với những người khổng lồ Mỹ đang thống trị dịch vụ mạng toàn cầu. Tại hội nghị Bộ trưởng Kinh tế châu Âu hồi tháng 9 vừa qua ở Tallinn, Estonia, khoảng 20 nước trong Liên Âu đã thống nhất với nhau trên ý tưởng là sẽ đánh thuế các tập đoàn mạng Mỹ dựa trên doanh thu của họ. Tuy nhiên, khi được đưa ra thảo luận trong các doanh nghiệp chuyên về kỹ thuật số của châu Âu, thì lại nhận được ý kiến cho rằng những quy định thắt chặt quản lý như vậy có nguy cơ làm cô lập châu Âu với thế giới trong lĩnh vực dịch vụ thông tin Internet. Phần cuối của một điểm báo hôm nay xin được dành cho một sáng kiến bảo vệ môi trường khá thú vị của người Anh, đăng trên mục Câu chuyện trong ngày của Le Monde. Tờ báo cho biết, bắt đầu từ ngày thứ hai tuần này, ở London xuất hiện những chiếc xe bus đỏ chạy bằng cà phê, vì lý do bảo vệ môi trường chứ không phải lý do kinh tế. Cụ thể, động cơ của các xe này sẽ được cung cấp nhiên liệu hỗn hợp gồm 80% là diesel và 20% nhiên liệu sinh học dầu chiết xuất từ bã cà phê. Đây là kết quả nghiên cứu từ 4 năm qua của công ty khởi nghiệp Anh có tên Biobin. Công ty thu thập bã cà phê từ các quán ở London và nhiều thành phố khác của Anh để rồi chế biến thành một loại dầu. Họ đã chiết xuất được 6.000 lít dầu như vậy từ bã cà phê, đủ để cho một xe buýt chạy trong cả năm. Theo Biobin, dầu cà phê pha với dầu diesel có thể cho phép giảm từ 10 đến 15% lượng phát thải khí CO2 mà không cần phải thay đổi động cơ hoặc tiêu tốn hơn nhiên liệu. Nếu việc chạy thử xe buýt thành công, Biobin đã tính tới việc sử dụng nhiên liệu bã cà phê cho các loại xe taxi, xe ca hay xe tải ở Anh.
Vừa rồi là một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo chương trình là tạp chí kinh tế của Thanh Hà với chủ đề Công nghiệp xe hơi, thời kỳ xe sử dụng động cơ dầu diesel đã đi qua.
Tạp chí kinh tế.
Ngày càng có nhiều các quốc gia trên thế giới thông báo kế hoạch sẽ cấm xe hơi chạy bằng xăng dầu lưu thông trong nội thành. Các tập đoàn lớn của các nền công nghiệp xe hơi toàn cầu cũng đua nhau thông báo những kế hoạch đầu tư ồ ạt để hướng đến xe điện. Xe điện phải chăng là trào lưu của thời đại, hay là nền công nghiệp xe hơi toàn cầu đang đứng trước một cuộc cách mạng mới? Xe điện liệu có là phép lạ để bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cho con người? thách thức kinh tế nào đặt ra cho cuộc cách mạng trong nền công nghiệp xe hơi của thế kỷ 21? Trong vỏn vẹn vài tuần lễ cuối mùa hè vừa qua, Pháp, Anh rồi cả Trung Quốc cùng thông báo là sẽ cấm xe hơi chạy bằng xăng dầu trong một tương lai không xa, để thay vào đó bằng những chiếc xe điện ít gây ô nhiễm cho không khí. Trung Quốc thì chưa ấn định một cách chính xác về thời điểm khi mà thủ đô Bắc Kinh bắt đầu áp dụng điều khoản mới ấy, vì môi trường, vì sức khỏe công cộng, còn thủ đô Paris cũng như là London thì hướng tới ngưỡng 2040. Trước nước Pháp, Anh và cả Trung Quốc thì Na Uy đã từ nhiều năm qua có tham vọng là từ nay cho đến năm 2025 sẽ cấm hẳn các loại xe với cơ động đốt. Trong 6 tháng đầu năm nay chẳng hạn, thì số xe điện bán ra trên toàn quốc tại nước Bắc Âu này đã cao hơn hẳn so với xe chạy bằng xăng dầu. Hiện tại, Na Uy đang dẫn đầu bảng trên thế giới tại vương quốc của nền công nghệ xe hơi. Trên lục địa già là Đức, thì Berlin cũng đang hướng đến mục tiêu xóa bỏ hẳn xe diesel. Hơn một tháng trước hội nghị quốc tế về môi trường COP23 tổ chức tại thành phố Bonn, thì hội chợ xe hơi quốc tế ở Frankfurt là tủ kính trưng bày những kiểu xe điện đời mới, những phát minh trong một lĩnh vực còn khá mới mẻ của một mảng công nghiệp đã có từ lâu đời. Hàng loạt các hãng xe của Đức, từ BMW cho đến Volkswagen, từ Audi đến Mercedes, đều thông báo đầu tư hàng chục tỷ euro cho một cuộc cách mạng trong nền công nghiệp xe hơi. Cũng nhân hội chợ xe hơi quốc tế ở Frankfurt, tập đoàn xe hơi nổi tiếng của Pháp là Peugeot đã thông báo đến năm 2023, tức là chỉ 5 năm nữa thôi, sẽ có đến 80% các kiểu xe bán ra trên thị trường đều là xe điện. Theo báo cáo gần đây nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, để duy trì mục tiêu được ấn định tại Hội nghị Khí hậu Paris 21 năm 2015, tức là giữ cho nhiệt độ của trái đất tăng không quá 2 độ C từ nay cho đến cuối thế kỷ, thì thế giới cần phải có 600 triệu chiếc xe điện trong vòng 30 năm sắp tới. Hiện tại, trọng lượng của xe điện hãy còn quá khiêm tốn trên thị trường. Năm ngoái chẳng hạn được xem là một cột mốc quan trọng, bởi vì khối lượng xe điện bán ra trên thế giới đã tăng vọt 40%, đạt 750.000 chiếc, và khách hàng lớn nhất chính là Trung Quốc. Còn trên quê hương của Louis Renault thì xe chạy bằng dầu diesel cũng không còn sức thu hút như mới chỉ có một chục năm về trước. Năm 2008 được xem là thời kỳ hoàng kim của loại động cơ này, khi đó 77% lượng xe lưu hành là xe dầu. Nhưng đến năm 2016 thì tỷ lệ này đã rơi xuống dưới ngưỡng 50%. Tài tiếng Dieselgate, khi mà tập đoàn xe hơi nổi tiếng của Đức Volkswagen bị tố cáo gian lận về các chuẩn mực thải khí, thế rồi những nghi vấn tương tự liên quan đến hai hiệu xe của Pháp là Renault và Peugeot cũng đã khiến một phần người tiêu dùng tẩy chay xe diesel để thiên về xe điện. Dù vậy, đến nay thì xe diesel và xe chạy bằng xăng vẫn chiếm vị trí áp đảo. Trong 6 tháng đầu năm nay, trên 100 chiếc xe bán ra ở Pháp, chỉ có 3,5 là xe sử dụng cả xăng lẫn điện, 1,2 là xe thuần túy dùng các bình điện, tỷ lệ xe xăng và dầu cộng lại vẫn là trên 95%. Một trong những trở ngại lớn để xe điện có thể được phổ biến hơn tại Pháp là giá cả hiện nay còn quá đắt, đắt hơn ít nhất là từ 50 cho đến 70% so với một chiếc xe truyền thống. Những yếu tố trên cho thấy là nước Pháp chưa dễ để bỏ xe chạy bằng xăng và dầu để chạy theo xe hơi điện. Vậy thì, mục tiêu cấm hẳn xe hơi dùng động cơ đốt vào năm 2040 như là chính phủ Pháp đã đề ra, liệu có quá viễn vông hay không? Trước mắt, tất cả các tập đoàn xe hơi của Pháp nói riêng, của thế giới nói chung đều khẳng định là họ sẽ sẵn sàng cho thời đại xe điện. Tại Hoa Kỳ, ngay từ khi được thành lập năm 2003, tập đoàn Tesla Motors cũng khẳng định vị trí trên lĩnh vực xe điện. Ở Pháp, Tập đoàn Renault và đối tác Nhật Bản là Nissan từ 2013 đã chen chân vào thị trường xe điện với kiểu xe Zoe và đang tính toán để chiếm luôn cả thế thượng phong trong lĩnh vực này tại Trung Quốc. Với Peugeot PSA thì bước đầu trong ngành xe hơi điện chật vật hơn nhiều, và giờ đây Peugeot Citroën đang hướng đến ngưỡng 2021 để trình làng 4 kiểu xe 100% sử dụng điện và 7 kiểu xe vừa dùng xăng vừa dùng điện. Hãng xe đã trở thành biểu tượng của nước Đức là Mercedes thì thông báo đầu tư 10 tỷ euro để trong tương lai không xa, xe điện phải chiếm từ 10 cho đến 15% lượng xe của nhãn hiệu nổi tiếng này bán ra ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đối với Toyota, tập đoàn xe hơi Nhật Bản này luôn có một vị trí riêng biệt trong lĩnh vực công nghệ xe hơi toàn cầu, bởi lẽ người tiêu dùng từ năm 1997 đến nay đã quá quen thuộc với động cơ xăng và điện của những chiếc Prius, cho nên ông khổng lồ châu Á Toyota không vội vã chen chân vào thị trường xe điện 100%. Trở lại với câu hỏi liệu rằng xe hơi điện có là phép lạ, giảm ô nhiễm không khí, giảm ô nhiễm cho môi trường, bảo đảm cho nhân loại ít hít thở hơn những hạt bụi siêu nhỏ, vô cùng tai hại cho hệ hô hấp hay không? Trả lời trên đài Pháp ngữ RFI, ông Stefan Lom thuộc Tổ chức Bảo vệ Môi trường và Chống năng lượng hạt nhân Observatoire Nucléaire phân tích.
La voiture électrique est une calamité environnementale au même titre que la voiture thermique essence ou diesel, qu'il ne s'agit surtout pas.
Xe điện quả thực là một tai hại đối với môi trường, hại không kém xe có động cơ dầu hay xăng. Tôi xin đơn cử vài ví dụ. Để tạo ra một bình điện cho xe hơi, chúng ta phải thải ra một khối lượng carbon tương đương với một chiếc xe có động cơ đốt hoạt động trong vòng từ 10 đến 15 năm. Như vậy đủ thấy là ngay cả khi xe điện mới vừa hoàn tất và còn chưa được dùng, thì nó đã gây ô nhiễm. Nếu muốn hạn chế lượng khí thải CO2, không chắc là dùng xe điện sẽ tốt hơn. Một yếu tố thứ hai bất lợi không kém là để chế tạo bình điện cần rất nhiều các loại đất hiếm, tương tự như để tạo ra các linh kiện cho điện thoại di động, nhưng với khối lượng lớn hơn rất nhiều. Và ở đây đặt ra rất nhiều vấn đề, từ việc phải di dời một bộ phận dân số trên thế giới để lấy đất khai thác các mỏ đất hiếm, rồi khai thác sức lao động, kể cả của trẻ em. Cả về mặt nhân đạo lẫn môi trường, đây không hơn không kém là một tai họa. Xét cho cùng, chúng ta bỏ xe chạy bằng xăng dầu để dùng xe hơi điện chẳng qua chỉ là một dạng xuất khẩu ô nhiễm qua một quốc gia khác mà thôi. Sau cùng, khi có xe điện, tức là phải sạc điện, mà như vậy là phải có nhà máy điện, mà chủ yếu là điện hạt nhân, để đáp ứng nhu cầu cho hàng triệu xe cùng một lúc. Vậy thì đầu cũng hoạt đó, xe điện không giúp giải quyết được việc gì.
Để xe điện có thể thay thế được hẳn xe chạy bằng xăng và dầu, thì các nền công nghiệp trên thế giới còn phải vượt qua nhiều thử thách. Ngoài những thách thức về phương diện kỹ thuật và những cân nhắc về hiệu quả cũng như là đạo đức như là chuyên gia Stefan Long vừa nêu, thì còn phải tính đến lá bài kinh tế. Trong tài khóa 2016, thuế đánh vào xăng, dầu cho phép chính phủ Pháp thu về hơn 7,3 tỷ euro. Vậy liệu rằng Paris có mạnh mẽ khuyến khích người tiêu dùng ngưng mua xe sử dụng động cơ đốt để chỉ dùng xe điện không thôi hay không?
Cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Nợ công của Việt Nam vẫn tăng nhanh, tạp chí do Thanh Phương thực hiện và được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Báo cáo đánh giá về chi tiêu công của Việt Nam do Chính phủ Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Thế giới thực hiện và được công bố vào đầu tháng 10 vừa qua, cho thấy là tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm nội địa GDP của Việt Nam đã tăng mạnh trong những năm gần đây, từ 51,7% năm 2010 lên 61% năm 2015. Báo cáo này cho rằng vấn đề đáng lo ngại là Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ nợ trên GDP tăng nhanh nhất thế giới. Ngân hàng Thế giới cảnh báo nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, Việt Nam sẽ phải đối mặt với những quan ngại nghiêm trọng về bền vững tài khoá. Lời cảnh báo này không thừa bởi vì theo số liệu mới nhất của Bộ Tài chính, tính đến năm 2016, nợ công của Việt Nam đã tiếp tục tăng lên đến 64,7% GDP, tức là gần ngưỡng báo động 65%. Với mức tăng nhanh như vậy, gánh nặng nợ công có thể sẽ kềm hãm mức tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Đó là điều mà chuyên gia kinh tế Lê Đăng Gân muốn cảnh báo khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ từ Hà Nội. RFI Việt ngữ xin kính chào tiến sĩ Lê Đăng Doanh. Thưa ông, vào đầu tháng 10 vừa qua thì một báo cáo vừa được công bố cho thấy là cái tình trạng nợ công của Việt Nam lại lên đến mức báo động, tức là so với lại năm 2010 thì cái nợ công đó đã tăng lên thành 61% trong năm 2015. Nợ công của Việt Nam được xem là có cái tốc độ tăng nhanh nhất thế giới. Theo ông thì cái tỷ lệ 61% đó có đúng thực tế hay không, hay là trên thực tế thì cái tỷ lệ nợ công nó còn cao hơn ?
Vừa rồi thì Ngân hàng Thế giới có cái báo cáo về tình hình tài chính và nợ công, rồi thì Ngân hàng Phát triển Châu Á cũng có báo cáo về tình hình ngân sách và nợ công. Thì cả hai cái báo cáo đó đều thống nhất rằng là tình hình nợ công của Việt Nam là đã đến cái mức trần có thể chấp nhận được là 65% của GDP rồi, và cái tốc độ tăng nợ công rất nhanh, và họ khuyến cáo là cần phải có các cái biện pháp để giải quyết, nếu không có thì có thể sẽ dẫn đến các cái tình huống phức tạp. Tôi hoàn toàn nhất trí rằng là cái tình hình nợ công của Việt Nam là phức tạp và cái tốc độ tăng nợ công lên rất nhanh. Và Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam thì tháng 11 năm 2016 đã có cái nghị quyết 07 về tái cơ cấu ngân sách và giải quyết vấn đề bội chi. Cho đến nay thì cái việc giải quyết vẫn chủ yếu là thể hiện ở chỗ Bộ Tài chính là có nhiều dự kiến là sẽ tăng thu thuế, như là tăng cái phí môi trường trong xăng dầu từ 3.000 đồng lên 8.000 đồng một lít, rồi tăng thuế giá trị gia tăng VAT, rồi thì đánh thuế vào bia nước ngọt, rồi thì thêm các cái nhiều loại thuế và phí khác. Chứ còn thì cái việc giảm chi và tiến tới là có một cái sự cân bằng ngân sách để giảm nợ công thì cho đến nay chưa có những các cái bước đi và kế hoạch cụ thể giảm các cái bộ máy, giảm sự trùng lặp, giảm sự cồng kềnh, và cũng có những biện pháp có hiệu quả để giảm cái bộ chi ngân sách và kiểm soát nợ công.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, thì trong cái vấn đề nợ công này, cái trách nhiệm của các doanh nghiệp nhà nước là như thế nào? Tức là bởi vì có những doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ nhưng mà nhà nước vẫn phải tiếp tục gánh à? Thì cái phần mà nợ của các doanh nghiệp đó như thế nào?
Rất tiếc là các doanh nghiệp nhà nước thì đã đóng góp phần quan trọng của cái việc là tăng nợ công. Chúng ta đều biết là có 12 cái dự án đầu tư không hiệu quả và hiện nay cần phải xử lý ở chỗ Bộ Công Thương. Ngoài ra thì Bộ Tài chính cũng có báo cáo đến 72 cái dự án đầu tư khác của các doanh nghiệp nhà nước cũng đang có vấn đề và có thể gây thua lỗ. Vì vậy cho nên là nhẽ ra doanh nghiệp nhà nước phải là một cái nguồn để tăng thu và cải thiện nợ công, thì doanh nghiệp nhà nước hiện nay lại đóng góp một phần đáng kể vào việc tăng nợ công và tăng cái gánh nặng lên ngân sách và tăng cái gánh nặng trả nợ đối với lại chính phủ.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, thì một lý do khác phải chăng là cũng là vì Việt Nam hiện nay thì không còn được hưởng những cái khoản vay ưu đãi giống như trước đây khi chúng ta chưa còn là một cái quốc gia có thu nhập trung bình?
Vâng, theo cái quy định thì một khi mà đã ra khỏi ngưỡng là một nước nghèo và có thu nhập trung bình như Việt Nam hiện nay với cái thu nhập bình quân đầu người khoảng độ 2.200 đô la một đầu người, thì những các cái ưu đãi về việc là được vay vốn với lãi suất thấp và có một thời gian ân hạn dài khoảng độ 10 năm là sẽ không còn, và Việt Nam sẽ phải chuyển sang là được cho vay với lãi suất cao hơn và ân hạn cũng ngắn hơn. Điều đó đòi hỏi là nếu Việt Nam vay thì Việt Nam phải tổ chức đầu tư một cách rất có hiệu quả để nhanh chóng là đưa đồng vốn đó vào sản xuất và kinh doanh có lãi, để lấy cái số lãi đó có thể trả được cái nợ cũng như là cái lãi suất mà đã vay của các cái tổ chức tín dụng khác.
Tức là cái trường hợp của Việt Nam sẽ là lãi mẹ đẻ lãi con, và như thế cái mức nợ có thể nó tăng theo à?
Vâng, cái thực chất của Việt Nam hiện nay tức là Việt Nam phải bán trái phiếu chính phủ ở thị trường trong nước và với một cái lãi suất khá là cao, 8-9% năm. Và với cái việc là trái phiếu chính phủ như vậy thì chính phủ có nguồn thu. Cái nguồn thu đấy thì trả lãi của
cái nợ cũ và trả được một phần của tiền vốn vay, chứ không trả được hết. Vì vậy cho nên là nợ mới cộng với là một phần nợ cũ chưa trả được làm cho tốc độ nợ công tăng nhanh lên. Cũng phải lưu ý là cái nợ công mà công bố đây thì chủ yếu là nợ của chính phủ, chứ còn nợ của doanh nghiệp nhà nước thì chưa được cộng đầy đủ vào đấy. Và chúng ta đều biết theo thông lệ quốc tế, nếu doanh nghiệp nhà nước vay mà không trả được thì cái bên chủ nợ họ có thể kiện ra tòa án hoặc trọng tài, và nếu như mà không tổ chức trả nợ được thì họ có thể là tạm thời kê biên tịch ký một cái máy bay hay là một cái tàu thủy hoặc là một cái tài sản nào đó của Việt Nam để gây áp lực cho phía Việt Nam phải trả nợ. Và vì vậy cho nên là muốn hay không muốn thì một phần rất lớn của cái số nợ của doanh nghiệp nhà nước sẽ do chính phủ Việt Nam phải trang trải. Và đấy là một cái gánh nặng, và cái số đó là chưa tính vào cái số 65% GDP.
Vâng, thưa ông Lê Đăng Doanh, thì Việt Nam hiện nay vẫn đang trong cái giai đoạn phát triển và cần phải duy trì một cái mức tăng trưởng cao, cũng như cần phải tiếp tục đầu tư vào các cơ sở hạ tầng. Vậy thì cái nợ công tăng cao này có sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cái tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ạ?
Nợ công tăng cao này thì nó sẽ là một cái gánh nặng lớn đối với lại thời hạn trước mắt và tương lai đối với lại cái ngân sách nhà nước. Và cái cơ cấu của chi ngân sách hiện nay là rất không lành mạnh, tức là trong tổng số chi thì chi thường xuyên lên đến 71% rồi, còn chi trả nợ là 24,5%. Như vậy chúng ta cộng lại hai cái khoản đó thì chúng ta thấy rằng là chỉ còn lại khoảng độ 4,5% của ngân sách là có thể là được chi cho đầu tư. Bởi vì vậy nên chính phủ lại phải mua trái phiếu, lại phải vay nợ để có thể đầu tư được. Và nếu như cái đầu tư đó lại không hiệu quả và lại được giải ngân chậm thì sẽ rất nguy hiểm. Hiện nay là Việt Nam đang phải giải ngân khoảng độ 17 tỷ đô la ODA, và cái số tiền vay đó thì phải trả lãi ngân hàng rồi. Nhưng nếu như mà giải ngân chậm, công trình không phát huy hiệu quả thì cả vốn lẫn lãi sẽ không phát huy hiệu quả, và nó làm tăng cái gánh nặng nợ công lên.
Tức là theo ông thì cái nợ công này nó sẽ có thể làm giảm cái mức tăng trưởng kinh tế hàng năm của Việt Nam à?
Vâng, nếu như mà với cái nợ công như vậy thì rõ ràng là cái khả năng đầu tư là rất là hạn chế. Cho nên là cái việc phải tái cơ cấu ngân sách và giảm cái chi thường xuyên như là cái nghị quyết Bộ Chính trị là một cái việc cấp bách cần phải làm sớm.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Lê Đăng Doanh đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay về vấn đề nợ công của Việt Nam.
Chào quý vị khán giả.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý thính giả, chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp hôm nay đến đây kết thúc. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hoa Kỳ đưa Bắc Triều Tiên vào danh sách quốc gia yểm trợ khủng bố. Mỹ đổi chiến lược tại Afghanistan, tấn công vào các phòng bào chế ma túy để triệt nguồn thu của Taliban. Tổng thống Putin bất ngờ tiếp Tổng thống Assad trước thượng đỉnh Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ về khủng hoảng Syria. Paris và Amsterdam được nhận hai cơ quan then chốt của Liên hiệp châu Âu hậu Brexit. Mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ, Nhật, Hàn gây sức ép tối đa với Bắc Triều Tiên. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần bản tin như thường lệ, phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo của Đức Tâm, tiếp theo là tạp chí xã hội với chủ đề Những điều ít biết về cuộc cách mạng Hungary 1956 và sự kháng cự âm thầm ngày 23 tháng 11 tại thủ đô Budapest. RFI giới thiệu với phần trình bày của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai. Phần âm thanh ngày hôm nay do Nafaphone phụ trách.